người này lại hỏi tôi rằng, chỗ tốt của pháp tu Phật không có gì tốt hơn, tôi cũng đã rõ rồi. Chẳng qua tôi nghe nói còn có phương pháp tu thành Phật nữa gọi là tham thiền. Nói đến đạo lý tham thiền chẳng dễ hiểu, cho nên tôi chẳng nói ra, các bạn cũng chẳng cần tìm hiểu. Vì lý do gì mà bạn chuyên dạy tôi phương pháp niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc? Vì lý do gì mà bạn chẳng dạy tôi phương pháp tham thiền? Tôi đáp lại người ấy rằng, phương pháp tu thành Phật chắc chắn rất nhiều. Vả lại còn có nhiều phương pháp khác như giáo tông, luật tông, mật tông. Các phương pháp này đều rất sâu, rất khó. Tôi cũng chẳng nói tỉ mỉ, các bạn cũng chẳng cần tìm hiểu. Cũng đều có thể đắc đạo, nhưng chẳng bằng phương pháp niệm Phật cầu sanh về cực lạc, vừa giản tiện, vừa thích hợp, dễ thành công. Người trên thế giới chúng ta đều tu thành công, cho nên tôi khuyên các bạn, mọi người nên tu theo phương pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Pháp tham thiền này, dù là rất tốt, nhưng tham thiền toàn nhờ sức của tự mình, so với pháp môn niệm Phật là nương nhờ sức của Phật A Di Đà. Một thứ khó, một thứ dễ, cách nhau rất xa. Giống như trời với đất cách nhau rất xa, sợ rằng trong một đời chẳng có thể thành tựu. Đây rõ ràng là người tu tốn rất nhiều công phu, mà lại còn sợ trong tâm chẳng được 10 phần thanh tịnh, hoặc trở lại bị ma phá. Như thế, chẳng những tu chẳng thành công, mà trở lại phải đọa lạc chịu khổ là vì lý do gì? Do vì một khi đã rơi vào ma nghiệp, thì mê mất tâm tánh sẵn có, theo đó mà loạn động, nói năng bậy bạ. Những người không có kiến thức chân thật đó sẽ bị nó gạt, do vậy tội nghiệp rất nặng nề. Cho nên tôi đem phương pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc để chỉ dạy cho các bạn là rất thích hợp. Thuở xưa, có một vị pháp sư đắc đạo đã nói qua việc này. Thí như trong một cây tre có một con kiến muốn chui ra, phương pháp tham thiền giống như con kiến từ dưới gốc bò lên, đục thủng mỗi lóng mà chui lên. Phải chịu khó tốn rất nhiều công phu. Người tu pháp môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc giống như con kiến trong cây tre, đục ngang thân tre mà ra, chẳng phải là nhẹ nhàng giản dị lắm sao? Các bạn hãy xem thí dụ này thì các bạn có thể thấu rõ rồi. Huống nữa, có một bộ kinh tên là Đại Tập. Đức Phật đã nói trong kinh này là đến thời mạt pháp, sau khi Đức Thích Ca diệt độ, 500 năm đầu gọi là thời kỳ chánh pháp, qua 500 năm đến 1500 năm gọi là thời kỳ tượng pháp, qua sau 1500 năm này gọi là thời kỳ mạt pháp. Thời kỳ mạt pháp tổng cộng có 10.000 năm, hiện tại đã trải qua gần 3.000 năm, cho nên đang là trong thời kỳ mạt pháp. Nếu như có 100 vạn muôn người tu, khó có được một người có thể tu thành công. Chỉ có niệm Phật A Di Đà cầu sanh về cõi nước cực lạc mới có thể thoát khỏi các thứ khổ não sanh tử luân hồi. Nên theo lời nói trong kinh, hiện tại con người chúng ta đã ở trong thời mạt pháp. Ngoài phương pháp niệm Phật A Di Đà cầu sanh Tây Phương, thì không có một phương pháp nào có thể nương cậy để thoát khỏi thế giới khổ đau này. Các bạn phải hiểu rằng, một khi đã được thân người chẳng phải dễ, ngày giờ trôi qua rất nhanh. 1000 vạn lần chẳng nên để luống qua cơ hội tốt này, tương lai hối hận không kịp. Tôi khuyên các bạn, mọi người phải mau mau chí thành niệm Phật A Di Đà, mau mau cầu sanh thế giới cực lạc, chẳng nên có nhiều nghi vấn nữa. Nếu nói đến các đạo lý sâu xa và các phương pháp tu hành, thì trong nhiều bộ kinh Phật đều đã nói hết. Người đọc sách để hiểu rõ đạo lý và người có thiện căn có thể tự mình xem qua. Quyển sách này của tôi chỉ chuyên vì người biết chữ kém và người công việc quá nhiều không có thời gian công phu. Các bạn phải hiểu rằng những điều tôi đã nói đều trích ra từ kinh Phật, không có một câu nào là của riêng tôi. Tôi nào dám tạo ra một câu nào hư giả để lừa dối người, trở lại mình bị hại, tương lai sẽ vào địa ngục chịu tội ư? Chẳng qua văn từ nghĩa lý trong kinh Phật rất sâu, tôi muốn mọi người được dễ hiểu, cho nên đem biên soạn ra thành văn bạch thoại mà thôi. Vả lại, khi biên thành quyển sách này, tôi còn thỉnh các vị cao tăng đắc đạo nhiều nơi, xem qua mới dám in ra phân phát cho mọi người. Cho nên các bạn có thể để tâm không e sợ gì, cứ y theo phương pháp đã nói trong quyển sách này mà thực hành. Và tôi cũng trông mong các bạn, khi xem thấy quyển sách này, lập tức in ra phổ biến để truyền bá rộng rãi, khuyến tấn mọi người niệm Phật, mọi người cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, tương lai đều có thể thành Phật. Thế thì thâm nguyện của tôi cũng được hoàn tất vậy.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà
Khuyên ngăn sát sanh, nên phóng sanh. Các loài có sự sinh hoạt trên mặt đất này đều gọi là động vật. Con người cũng là một loài trong số động vật. Bất quá loài người so với các động vật khác thì thông minh hơn mà thôi. Con người nhân vì ỷ vào chút thông minh của mình mà muốn tìm mọi cách để buộc các loài động vật khác phải làm món ăn cho mình. Mỗi ngày tính đếm tánh mạng bị mình giết, chẳng biết là bao nhiêu ngàn muôn vạn. Chúng ta hãy nghĩ kỹ xem, chúng cũng là một tánh mạng, chúng ta cũng là một tánh mạng, thế sao chúng ta lại đi giết hại tánh mạng của chúng để nuôi dưỡng mạng sống của chúng ta? Trong tâm các bạn chẳng thấy áy náy sao? Thí như trên thân của một con người hơi bị tổn thương một chút, thì cảm thấy như 10 phần thống khổ. Các bạn nghĩ xem, loài động vật kia cũng biết thống khổ. Đang sống mà bắt chúng nhổ lông, lột da, róc vải, đập vỏ, rồi nấu trong nước sôi hoặc chiên trong dầu nóng, nỗi thống khổ của chúng sẽ như thế nào? Làm người mà ăn cá, ăn thịt, in tuồng như là thích hợp. Thật ra, nói thẳng ra là động vật ăn động vật. Tục ngữ có lời nói rất hay, thỏ chết chồn buồn, loài vật mà còn thương đồng loại của nó. Chồn cùng với thỏ là 2 dạng. Con người cùng với các loài động vật cũng là 2 dạng. Thế sao con chồn này lại biết thương tiếc tánh mạng của con thỏ? Vì sao con người trở lại chẳng biết thương tiếc tánh mạng của loài súc sanh? Chẳng lẽ lòng của con người so với lòng của con chồn lại hung độc hơn sao? Chẳng lẽ con người chẳng bằng loài súc sanh hay sao? Các bạn nghĩ xem, ví như có con cọp ở trên núi ăn thịt người, chẳng cần phải nói, người nhà của người này rất hận con cọp đó. Những người không hiểu biết từ trước đến giờ cũng nhất định là rất hận con cọp đó. Nhất định phải nghĩ ra cách nào bắt con cọp, đánh cho nó chết để báo thù thế cho người đó. Cọp ăn thịt người, người bèn cho rằng chẳng đúng, thì vì sao người ăn các thứ thịt heo, dê, gà, vịt lại cho là lẽ phải ư? Có người nói, người nuôi heo, dê, gà, vịt vốn là để ăn thịt chúng cho nên mới nuôi. Nhưng cái tâm nuôi vật của người này là tâm từ thiện của con người. Đợi đến khi có tâm giết hại chúng, trở lại biến thành tâm hung ác. Nếu nuôi lớn chúng mà vẫn như cũ là phải bắt chúng giết chết thì chẳng tốt bằng chẳng nuôi. Các bạn hãy xem, heo, dê, gà, vịt này đến lúc bị giết, chúng cũng nghĩ phải chạy để thoát khỏi cái chết, đem thân thể tháo chạy để đổi lấy tánh mạng. Trong miệng thì hết hơi hết tiếng kêu la, giống như cầu xin người ta cứu giúp tánh mạng chúng. Sự sợ chết của heo, dê, gà, vịt này cũng giống như con người. Các bạn xem các thứ khổ như đây đáng thương xót hay chẳng đáng thương xót? Mạnh Phu Tử nói, người quân tử nhìn thấy loài vật sinh sống, không có tâm bức hại để nhìn thấy nó chết. Nghe thấy tiếng kêu la của chúng, không có tâm bức hại để ăn thịt chúng. Đây là người có tâm tốt. Làm người vì lý do gì mà thích sát sanh, sao chẳng học làm người quân tử? Chẳng lẽ chỉ có người quân tử mới có lương tâm, còn các bạn và một ít người này không có lương tâm sao? Phải biết rằng, từ trên trời nhìn xuống, muôn loài đang sinh sống không phân biệt là gì, đều có tâm quý tiếc tánh mạng kẻ khác. Nếu là người có được tâm quý tiếc tánh mạng sự sống, thì hợp tâm của trời cao nhất định sẽ giáng phúc cho họ. Các bạn thử nghĩ lại xem, trong nước của chúng ta gặp lúc mưa dầm nhiều ngày, muốn cầu được hết mưa thì phải cắm sát sanh mấy ngày, thì mưa dầm lâu đó sẽ ngưng. Có những lúc qua thời gian rất lâu không có mưa, mà muốn cầu mưa cũng phải cắm sát sanh mấy ngày thì sẽ có mưa. Đây không phải là bằng chứng xác thực đó sao? Phải hiểu rằng, việc cắm sát sanh có thể cảm động lòng trời, hóa giải tai nạn. Như vậy, cho chúng ta thấy được sát sanh nhất định là xúc phạm đến lòng trời, sẽ giáng tai nạn xuống. Huống nữa, thức ăn của con người như rau cải, đậu hũ, những thứ không có tánh mạng vẫn có thể nuôi được tánh mạng chúng ta. Tại sao nhất định phải giết tánh mạng súc sanh để nuôi mạng sống chúng ta? Duyên cớ mà các bạn thích ăn thịt cá đó chính là vì ham một chút vị tươi ngon. Khi các bạn ăn vào bụng rồi, ở nơi miệng của các bạn còn vị tươi ngon đó nữa không? Chẳng phải là vị tươi ngon đó đã qua mất rồi sao? Các bạn hãy nghĩ như thế, thì sẽ không còn ham miếng ăn ngon nhất thời nơi miệng đó nữa để tạo ra các ác nghiệp sát sanh này. Hơn nữa, tôi nghe thấy có một bác sĩ rất có tiếng đã từng khảo nghiệm các loài heo dê. Trong da thịt của nó đều có các thứ vi trùng. Khi ăn thịt, xem như đã thiêu chết chúng rồi. Nhưng các loại vi trùng này khi vô tới bụng của người ta, được huyết khí của con người sẽ sống lại như cũ. Cho nên, con người ăn các loài máu thịt thường dễ sanh ra các chứng bệnh, trị liệu không tốt, rốt cuộc sẽ tiêu đời. Cho nên, hiện nay người ngoại quốc rất coi trọng đến lý lẽ về cẩn thận khi ăn uống và vệ sinh thực phẩm. Cái gì là cẩn thận khi ăn uống và vệ sinh thực phẩm? Chính là cẩn thận về thức ăn, giữ gìn được sức khỏe của chính mình. Về lĩnh vực này, điều họ chú ý nhất hiện nay là chuyên về việc ăn chay không ăn thịt cá. Một là có thể bớt đi việc giết hại sinh mạng, hai là tránh khỏi được những vi trùng truyền nhiễm bệnh. Cách này thật không có cách nào tốt hơn và mọi người đều có thể học được. Có người lại nói, việc sát sanh của con người không hoàn toàn vì ham ăn, mà cũng do vì trong nhà có những việc cần phải bày tiệc, không thể không sát sanh. Nhưng theo tôi nghĩ, hoàn toàn không có cái đạo lý không tránh được việc sát sanh. Các bạn nghĩ, việc lớn nhất của một con người chính là làm lễ mừng thọ cho cha mẹ, hoặc là cúng tế cho chư vị tổ tiên đã quá vãng, hoặc vì mừng sinh nhật của chính mình, hoặc là vì việc mừng sanh được con trai, hoặc là vì việc cưới vợ cho con trai, gả chồng cho con gái. Đại khái những việc như vậy mà thôi. Để tôi giảng đạo lý từng việc cho các bạn nghe. Trước hết, tôi sẽ nói việc làm lễ mừng thọ cho cha mẹ. Đây là hiếu đạo của phận làm con, tự nhiên là việc rất nên làm rồi. Nhưng ý nghĩa làm lễ mừng thọ cho cha mẹ chính là muốn cho cha mẹ được hưởng phước sống lâu. Phải biết rằng, hai chữ phúc thọ, con người không tự chủ được mà tùy thuộc vào nhân quả. Nếu như muốn cầu phước thọ cho cha mẹ, trước phải xem việc làm của mình có hợp với lý nhân quả không. Nhân lành, quả lành, nhân xấu ác, quả xấu ác. Mới cầu được cái phước cho cha mẹ và kéo dài được tuổi thọ cho cha mẹ. Ý của nhân quả ở đây là nên làm việc cứu mạng, tối kỵ việc giết hại sanh mạng. Các bạn sát sanh không chỉ là không cầu được phước thọ cho cha mẹ, mà còn tổn phước của cha mẹ, có thể đưa đến những tai nạn nguy ách nữa. Đây không phải con cái không hiếu thuận cha mẹ, mà ngược lại đã gây hại cho cha mẹ đó sao? Theo đó mà xem, con cái mừng thọ cho cha mẹ là không nên sát sanh. Lại nói về việc cúng tế tổ tiên đã quá vãng, cũng toàn vì muốn tổ tiên an tâm thọ hưởng phước lạc. Một người sau khi chết, thần thức theo nghiệp kéo lôi. Nếu như vì việc cúng tế tổ tiên mà phải sát sanh, thì tội nghiệp đó há không phải đổ lên mình của tổ tiên đó sao? Huống nữa, việc giết gà giết vịt làm đồ cúng với việc mua đồ chay làm đồ cúng có khác gì nhau đâu. Đồ chay cũng cúng được, Cho nên cúng tế tổ tiên cũng không nên sát sanh. Nói đến việc sinh nhật của mình thì càng không cần phải nói. Nhìn chung, người phụ nữ khi sanh sản, tánh mạng thật là nguy hiểm, nên nói bước ngoặt giữa sống và chết. Phải hiểu rằng, cái ngày sinh ra thân chúng ta chính là ngày mẹ mình lâm nạn. Nghĩ được như vậy rồi, thì không chỉ không nên sát sanh mừng sinh nhật, mà còn nên giới sát phóng sanh, làm các việc lành cầu phước cho cha mẹ, báo đáp ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đây mới là đạo lý làm con. Lại nói đến việc người ta sanh được con trai, muốn sắm sửa rượu thịt để đãi khách ăn mừng, nên phải giết hại rất nhiều. Căn cứ theo đạo lý mà nói, càng rất không nên. Các bạn do vì sanh con vui mừng bày biện rượu thịt mời khách mà giết những con cái của heo, dê, vịt, cá để làm thức ăn đãi khách. Dù cho nói người và súc sanh khác nhau, nhưng xét kỹ cũng đồng một tánh mạng trong tâm. Không cảm thấy đáng thương sao? Huống nữa, đã là vui mừng vì sanh con thì phải nên tích phước cho con, bảo hộ cho nó được nuôi lớn dễ dàng. Sao lại đi sát hại tánh mạng sinh vật tạo nghiệp cho nó? Nếu như do vì sát sanh nhiều tạo nghiệp nặng, sẽ làm giảm tuổi thọ của con trẻ, không thể nuôi lớn được. Đây đâu phải vui mừng con, mà là hại con rồi vậy. Còn nói đến hai việc cưới vợ và gả chồng, đây là vì việc tương lai nói dõi tông đường của hai họ, một việc hết sức quan trọng. Vì việc làm lễ mừng mà giết hại rất nhiều sinh mạng loài vật. Các bạn thử nghĩ xem, con cái của các bạn, ta muốn vợ chồng chúng được đoàn tụ mà lại phân tán vợ chồng của những súc sanh đó. Các bạn mong con trai con gái mình sanh ra nhiều cháu nội cháu ngoại, lại đi giết chết rất nhiều con cái của súc sanh. Chiếu theo lương tâm mà nói là nên hay không nên? Tôi thường nghe người ta nói có nhiều người vì việc cầu con mà đến các chùa cầu nguyện, hứa nguyện sẽ phóng sanh, có rất nhiều người được linh nghiệm. Như thế có thể thấy được, nếu muốn con cháu được hưng long phát đạt, phải nên gấp rút đi phóng sanh, làm sao lại đi sát sanh. Huống nữa, mừng thọ hay đám cưới, làm tiệc mời khách, vốn là phong tục xa xỉ, theo tôi rất không cần, không chỉ là bảo toàn được rất nhiều tánh mạng, lại còn tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc, không phải là rất tốt ư? Nếu như lo việc đám tang càng không nên sát sanh, việc tang lễ của nhà mình, đã trong nhà có người mất, nên phải rất đau thương thống khổ, ăn uống không vô, sao còn có thể nói đến việc ăn uống vô bổ ư? Ngay đến những người đến điếu tang, không phải là bà con của người mất, cũng là bạn bè của người mất, thì cũng đồng như người nhà của người mất, đều rất có sự quan hệ với nhau. Phải nên có những tâm tư đau buồn, thống khổ, làm sao có thể đến nhà đám tang mà ăn nhậu rình rang. Cho nên, ngày xưa người ta làm đám tang đều dùng đồ chay, gần đây dần dần cải đổi dùng đồ mặn. Chiếu theo đạo lý mà nói, thật là không thông. Tôi nói chuyện lần này, khuyên các bạn yêu tiếc sanh mạng các loài, chẳng qua là muốn các bạn hợp với tâm yêu tiếc sanh mạng của trời đất. Mọi người hưởng được phước khí trong trời đất. Các bạn không nên cho những lời tôi nói là giả dối. Phải hiểu câu, trời đất hiếu sanh, là thánh nhân ngày xưa đã nói, hoàn toàn không phải do tôi đặt ra đâu. Chẳng lẽ lời nói của thánh nhân đều không đáng tin cậy? Nếu như trong lòng các bạn vẫn còn có chút không tin, tôi lại đem chứng cớ thật rõ ràng trong sách nói ra đây, hai câu chuyện cho các bạn nghe, thì sẽ có thể tin lời của tôi không phải là không có bằng cứ. Trước đây, vào thời nhà Minh, có một người tên là Bao Lạc ở huyện Ngân, phủ Ninh Ba. Đến năm 40 vẫn chưa có con trai. Thầy tướng thầy số đều nói số mạng anh ta không có con trai. Một hôm, Bao Lạc nói với vợ rằng, chúng ta không có con trai cảm thấy rất buồn khổ. Sao mà vẫn cứ giết con cháu của súc sanh ăn thịt của chúng? Từ đó, hai vợ chồng họ liền ngăn việc sát sanh, ăn chay niệm Phật. Vài năm sau, vợ anh ta thọ thai sanh ra được hai đứa con trai. Qua năm sau, vợ bé của anh ta lại sanh được một đứa con trai. Có một hôm, vào mùng 2 tháng 9, Bao Lạc bỗng nhiên có bệnh, nằm chiêm bao cảm thấy thân mình bay lên trời. Lúc đó anh ta phủ phục dưới thềm, không dám ngẩng đầu lên. Chỉ nghe được bên cạnh có một người lớn tiếng nói rằng, Bao Lạc thọ 44 tuổi không con. Lại nghe được người trên điện nói rằng, Bao Lạc trước đây tạo tội nghiệp rất nặng, vốn vĩ phải tuyệt tự, do vì gần đây giới sát, cứu được sanh mạng súc sanh không ít, còn làm được nhiều việc lành, cho nên thêm cho anh ta 40 năm tuổi thọ nữa, còn cho anh ta có được 5 người con trai. Bao Lạc tỉnh giấc chiêm bao, cảm thấy đau bệnh tức thì khỏi hẳn. Về sau, quả nhiên sanh được 2 người con trai nữa, tự thân hưởng phước báo trường thọ. Lại nói vào thời nhà Tống ở Triết Giang, có một người họ Thiệu, tên chữ là Nghê, làm nghề mổ heo cha truyền con nối. Có một đêm, anh Thiệu Nghê trong mộng, nhìn thấy rất nhiều con heo nói với anh ta, bọn ta đều bị ngươi giết chết, chịu rất nhiều đau khổ, hiện nay tội nghiệp của ngươi chứa đã quá đủ rồi, phải thọ báo ứng thôi. Anh Thiệu Nghê không tin lời nói trong mộng, hôm sau thức dậy, vẫn giết mổ heo y như cũ. Do vì ngày hôm đó vừa mới mưa lớn, người mua thịt không nhiều. Thiệu Nghê nghĩ là muốn đem số thịt dư treo trên những móc sắt dưới tấm sáo ở hành lang, đợi đến mai lại bán tiếp. Anh ta liền leo lên mặt bàn để treo, không ngờ cân lượng của thịt quá nặng. Sức anh ta yếu, cầm không nổi, thịt bị rớt xuống đất. Lòng bàn tay anh ta bị móc xuyên treo trên móc sắt. Thân thể anh ta bị treo đong đưa trên không, đau đớn vô cùng. Anh ráng sức kêu la. Khi vợ anh ta nghe thấy đến xem, thì anh đã hôn mê rồi. Lúc đó, trong nhà Thiệu Nghê đang làm rượu, Thiệu Nghê nhìn thấy bã rượu, liền giật lấy ăn. Như vậy, một lúc sau toàn thân anh ta dính đầy bã rượu, dơ bẩn đến nỗi không còn nhận ra hình dạng gì nữa, mà giống như miếng thịt heo treo trên sạp bán thịt không khác. Anh ta kêu la hơn 20 ngày mới chết. Các bạn nghĩ xem, theo như hai câu chuyện xưa tôi kể trên đây, một người được báo ứng tốt đẹp do giới sát phóng sanh, một người bị báo ứng xấu do chuyên làm việc sát sanh. Một người có thể kéo dài tuổi thọ, được nhiều con, còn có thể làm quan to, một người phải chịu rất nhiều đau khổ, cuối cùng tính mạng cũng tiêu luôn. Sở dĩ tôi khuyên mọi người trên thế giới không nên sát sanh, mà phải nên giới sát phóng sanh, chính là vì đạo lý này. Huống nữa, y theo thuyết nhân quả báo ứng, đời nay sát sanh, nhiều đời sau sẽ đầu thai lại làm súc sanh, bị người ta giết lại. Súc sanh đời này chính là người đời trước ưa làm việc sát sanh đầu thai lại. Các bạn nghĩ xem, sự trả báo như vậy không phải rất đáng sợ hay sao? Có người nói, các loài sống trên thế giới này là do trời sanh ra, chuyên cung cấp cho người ăn. Nếu như không giết nó, không ăn nó, e rằng trên thế giới này sẽ toàn là súc sanh. Lời nói này rất là không thông. Các bạn hãy nhìn xem, các thứ để ăn này nhiều vô cùng. Ngựa cũng như mèo, phần nhiều người ta không ăn chúng, mà trên thế giới nào có thấy tràn lan đâu. Cho nên cái thuyết không giết súc sanh thì súc sanh sẽ nhiều, cái thuyết này không đáng tin cậy. Huống nữa, con người biết ăn heo, dê, gà, vịt, thì nói heo, dê, gà, vịt sanh ra vốn dĩ để cho người ăn. Tôi xin hỏi các bạn, còn những sư tử và cọp kia biết ăn thịt người, chẳng lẽ con người vì cung cấp cho sư tử và cọp ăn nên sanh ra trên đời này ư? Lời nói này giảng cho thông được không? Lại có người nói, tôi khuyên người không nên sát sanh là mê tín, là không có thông suốt. Ôi, tôi khuyên người không sát sanh là ý tốt của tôi, hoàn toàn không phải mê tín. Khổng Phu Tử và Mạnh Phu Tử, mọi người đều biết các ngài là thánh nhân. Các ngài cũng khuyên người không nên sát hại sanh mạng súc sanh bừa bãi. Nhan Lỗ Công triều Đường, lúc làm quan đã làm ao phóng sanh 81 chỗ. Tô Văn Công đời Tống cũng là người chuyên giảng về phóng sanh niệm Phật. Hai vị này không phải đều là những người có học và làm nên sự nghiệp lớn đó sao? Họ cũng đều là mê tín cả sao? Cho nên, tôi khuyên các bạn không nên giết mạng súc sanh, đích xác không phải mê tín, đây thật có đạo lý. Nếu như các bạn có thể nghe theo lời của tôi, mọi người đều giữ giới không sát sanh, thật là một điều tốt trong những điều tốt nhất. Không chỉ phước của chính các bạn hưởng không hết, mà con cháu của các bạn đời đời có thể hưởng được phước lớn nữa. Phụ lục: sự linh cảm về việc thọ tội ăn thịt trâu và việc niệm Phật sám tội của tôi. Giới đầu của năm giới là giới sát, mà tội giết trâu càng nặng hơn. Trước đây, do tôi ăn thịt trâu mà đau răng. Từ mùa hạ năm ngoái, sau khi vào Phật Quang xã, liền phát nguyện không ăn nữa. Vào khoảng tháng 9, vì người bạn trêu chọc hoài nhịn ăn không được, nếm qua một miếng nhỏ, đêm đó răng đau lại dữ dội. Nhờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Bạch Y Chú, sám hối thể không tái phạm và phát nguyện khuyên người, sáng sớm hôm sau bỗng nhiên khỏi hẳn. Tôi từ hồi nào đến giờ lo cái bệnh này phải trải qua lần này mới hồi phục, in tuồng lần đau này sám hối tới đâu khỏi bệnh tới đó. Nói không phải linh cảm thì là cái gì? Rất mong những ai thấy nghe cùng nhau khuyên ngăn công đức vô lượng. Cuối hạ năm Đinh Mão, Trình Tiêu Bằng ghi chép cẩn thận ở phòng ban biên tập cư sĩ Lâm, Phật Giáo Thế Giới.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.